Đây nói về binh bộ thượng thư Mông An Toàn, vốn là cậu ruột của Lý Tu Duyên. Kể từ sau khi Tu Duyên để lại bài thơ Lưu Giảng, biết cháu có chí xuất gia, nhưng ngặt vì anh chỉ có một con, đã giao cho mình trông nom săn sóc, nhớ lời phó thác, phải làm sao trọn phận người, còn để được yên lòng người khuất. Liền sai Lý Phúc đem đủ tiền lương, tìm kiếm khắp nơi. Con Mông An Toàn năm sau thi đậu tiến sĩ, làm quan hàn lâm, nhưng vì Mông Bình Bộ yếu đau nên từ quan về phụng dưỡng cha già. Nhân một hôm, Mông Toàn Chân thưa với cha: "Con nghĩ anh Tu Duyên cốt cách thanh kỳ, nếu xuất gia đầu Phật, tất cũng tìm nơi cảnh túy u nhàn thanh nhã. Con muốn xin phép cha sang Ngũ Đài Sơn dạo cảnh Tây Hồ, đến cảnh chùa U Tĩnh, mai thấy được chăng?" An Toàn nói: "Con nghĩ thế là phải lắm. Anh Tu Duyên của con vốn có căn tu, nhưng ta nghĩ đến dòng họ Lý cần phải có người hương khói thờ phụng. Vậy nếu có gặp, con nên gắn khuyên nhủ anh con trở về giữ tròn hiếu đạo." Toàn Chân được sự ưng thuận của cha, liền khiến Lý Phúc sắp sửa tiền nong, hành trang đầy đủ đi tìm họ Lý. Lý Phúc thưa: "Con chắc rằng tiểu chủ vì hoàn cảnh có tang không được đi thi, nên đã tự mình tiến kinh để quyết được danh đề hổ bảng. Nên trong 3 năm lăn lộn, con đã đi hầu khắp các miệt kinh thành hỏi thăm tin tức, song chẳng thấy vân mồng. Kỳ này công tử lại đi tìm thì biết tìm đâu?" Toàn Chân nói: "Tính tình của Bào huynh ta khác hẳn người thường. Anh đâu phải là người ham chuộng công danh. Cứ như bài thơ Lưu Giảng có câu: đài sen khuya sớm khêu nguồn giác, canh tịnh hôm mai tỉnh giấc nồng. Thì chắc Bào huynh ta tất xin quy y đầu Phật. Nhưng không hiểu sao mà gần 10 năm nay không thèm lai vãng về nhà. Dù có đi tu nhưng mấy ai quên hẳn gia đình. Thường thấy thiên hạ thân là sa môn, nhà cửa không nơi bám víu, mà cũng cố tìm lấy vài người trong họ ngoài làng để thường đi lại. Đằng này Bào huynh ta của cải để lại nào có thiếu gì, cha ta cũng mong anh về để giao lại cho gia cư điền sản." Trên đường Thiên Lý, ngày lại ngày, hai thầy trò Toàn Chân đi khắp nơi tìm kiếm. Một ngày kia đến cảnh Tây Hồ dạo xem phong cảnh, hỏi thăm các chốn am thiền, nhưng không ai biết vị thiền sư nào tên gọi Lý Tu Duyên. Một ngày kia, Mông Viên Ngoại vì trông ngóng tin con, tin cháu mãi chẳng thấy về, lòng những âu sầu, lại nhân tuổi già sức yếu, thành thử nhúm trọng bệnh, coi mòi nguy kịch. Mông Vĩnh và Hàn Quân Anh khi ấy cũng đều thi đỗ tiến sĩ, thụ chức hàn lâm ngay tại vùng quê, thường đến hầu kiến binh Mông binh bộ. Khi thấy người lâm trọng bệnh, vội sai gia nhân Mông Tam đi rước Toàn Chân. Đây nói về Tế Điền, sau khi từ biệt mọi người ở Tường Vân Quán, Ủy Lương Viên Ngoại xây dựng lại và khiến hai đạo sĩ Diệu Hưng, Diệu Thông cứ ở lại trụ trì, rồi dắt Trần Lượng chạy bay ra miệt bờ sông. Trần Lượng không hay sự thể, nhưng cũng đành nhắm mắt chạy liều. Khi tới mé sông, chợt thấy một chiếc thuyền dông buồm sắp chạy. Tế Điền gọi to lên: "Bớ thuyền, bớ thuyền, mau mau đứng lại cho chúng tôi lên." Trong thuyền có một chàng ăn mặc dáng vẻ vị công tử con quan, và một người có vẻ tráng đinh ngó ra thấy một nhà sư gầy guộc rách rưới, liền ngoắt tay bảo lái đò kiếp dông thuyền rời bến. Tế Điền thấy vậy gọi giật lại, nhưng chiếc thuyền đã nhổ neo vượt bờ khỏi chừng 3-4 trượng, chỉ thấy Tế Điền phi mình một cái thoát thôi, đã đứng ngay tại mé thuyền. Trần Lượng là tay vũ dũng, nhưng vì thuyền cách bờ khá xa nên đành cứ loay hoay không biết cách nào mà xuống cho được. Tế Điền nhảy xuống thuyền xong, liền nắm ngay lấy tay người lái, quát mắt bảo: "Thuyền đi ta gọi, cớ chi không áp mạng vào bờ lại cứ phóng ra?" Người lái đò có vẻ khinh bỉ, nhổ toẹt một cái, nói: "Thuyền này là của một khách thuê riêng, không phải đò chung, bạ ai cũng chở, hòa thượng có đi thì gọi thuyền khác." Tế Điền cười bảo: "Ngươi ngại ta không có tiền hay sao?" Người lái đò im lặng, tỏ vẻ đồng ý. Tế Điền liền lấy ra một đỉnh bạc bảo: "Liệu chỗ này trả đủ tiền đò chăng? Tuy nhiên ta có việc nói chuyện với công tử con quan binh bộ, hiện nay đang ở trong thuyền này." Người lái đò thấy tiền thì hoa cả mắt, lại thấy nói người đi đò là con quan binh bộ thượng thư mà hòa thượng có quen biết, thì tỏ ngay vẻ khúm núm nói: "Bạch hòa thượng, xin người từ bi để chúng con xin vào thông báo." Tế Điền khoát tay mà bảo: "Khỏi phải thông báo, người hãy rạc thuyền vào bờ cho đệ tử của ta lên. Người lái đò líu ríu vâng lời, còn Tế Điên đi thẳng vào khoang thuyền mà gọi to lên: Mông Toàn Chân nhận được ta chăng? Quả thật, công tử đi thuyền là Mông Toàn Chân và Lý Phúc. Nhân đi tìm Lý Tu Duyên không thấy, thầy trò thẳng nẻo Tây Hồ, thuê thuyền vãng cảnh. Nay nghe tiếng gọi, ngạc nhiên ngó ra, chỉ thấy nhà sư gầy guộc, lúc nãy đã gọi đò, nhưng ngại là phường đạo tặc nên bảo lái đò không chở. Cớ sao nay lại mặt, có mặt, dưới đò và gọi sách mé làm vậy? Riêng Lý Phúc, vì đã từng hầu hạ Tu Duyên lâu ngày, nay tuy giải dằn phong sương, mặt mày hốc hác, đầu cạo trọc nhẵn, nhưng vẫn không mất phong thái thuở xưa, nên Lý Phúc chỉ ngờ ngợ mấy phút, rồi thốt kêu lên: Phải Tu Duyên công tử đấy không? Tới Điên cả cười: Ngày nay phải nói là Bạch Hòa Thượng Tới Điên, tục danh là Lý Tu Duyên. Toàn Chân nghe nói, vùng ôm lấy Tới Điên khóc rống lên, Lý Tu Duyên cũng khóc, làm cho Trần Lượng khi ấy đã xuống được thuyền, đứng ngẩn ra, chẳng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Toàn Chân thấy Trần Lượng là người lạ, liền hỏi Tới Điên. Tới Điên liền thuật lại và cho biết đó là đệ tử theo hầu. Toàn Chân liền mời tất cả vào trong khoang thuyền, sai pha trà, rồi hỏi: Vậy Bạch Hòa Thượng, Bạch Hiền Đệ Hòa Thượng đã chứng gì chưa? Cũng mới ăn xong, nhưng nếu có rượu uống thì càng tốt. Toàn Chân ngạc nhiên: Người tu hành cũng uống rượu sao? Tế Điền nói: Chuyện ấy sẽ giải thích sau, có rượu hãy cứ lấy ra uống cho đỡ khát. Toàn Chân liền sai lấy đò lấy rượu. Tế Điền bưng cả vò tu từng hơi ừng ực, rồi bỏ xuống khà một tiếng, nhìn ra ngoài khoang mà nói: Đây rồi. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì chợt thấy một chiếc thuyền khác ngược chiều đi đến. Tế Điền chui ra khỏi khoang mà gọi: Phải thuyền Mông Vĩnh, Mông Tam đấy không? Tiếng hỏi vừa dứt, liền thấy thuyền đó từ từ áp mạn và một người từ phía trong khoang ăn mặc ra vẻ quan sang chui ra hỏi: Ai gọi chi đó? Tế Điên quay bảo Toàn Chân: Cụ phụ, tức Mông An Toàn, vì Tế Điên phải gọi An Toàn là cậu ruột. Cụ phụ đau nặng, cho người đi tìm, mai gặp nơi đây cùng sang cả một thuyền mà về cho kịp. Ngay khi ấy, hai thuyền giáp mạn cùng nhận ra nhau, riêng Mông Vĩnh còn ngơ ngẩn mãi mới nhận ra được Lý Tu Duyên và bật cười thốt: Người ngợm thế này, giả thử gặp nhau giữa đường thì làm sao mà nhận ra được? Tế Điền cười lên khanh khách, ngâm vàng: Thế gian hoa mắt áo quần sang, hòa thượng cần chi phải điểm trang, đẹp lắm tổ càng đam trượt lắm, ăn nhờ tính thì chớ quên quang. Tất cả cười rộ, riêng Tế Điên cười cười nói giọng điên khùng, lúc có lúc không, tính tình khác hẳn khi xưa. Thậm chí Mông Vĩnh cũng không còn thấy lại được một chút gì là hình dáng tâm tính thuở xưa, nên hết sức lạ lùng. Tế Điên thì cứ thản nhiên uống rượu ừng ực, quăng vò lăn lóc trên khoang và hát vang: Ta vẫn là ta chẳng khác gì, người đời thấy khác bởi ngu si, thuở xưa công tử giờ hòa thượng, tăng tục đôi đường chữ tỉnh mê. Mọi người sang chung một thuyền, thuyền xuôi bùm thuận, không mấy ngày đã đến Thái Châu, kéo nhau lên bờ thẳng Mông Gia Trang tiến bước. Thuyền vừa áp mạn bến Thái Châu, Tế Điên vội vã nhảy phăng lên bờ, rồi cắm đầu rảo bước. Mọi người lục tục chạy theo, Tế Điên đi nhanh như gió, là mọi người chạy theo thở không kịp. Lý Phúc gọi to: Xin công tử hòa thượng đi chậm cho các công tử con theo với. Đến con chạy theo còn bở hơi tai thì các công tử theo sao kịp? Tế Điên chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngoái tay vẫy một cái rồi thủng thẳng đi. Mọi người phía sau, từ khi được cái vẫy tay của Tế Điên, thoát bỗng thấy nhẹ nhàng, cất bước dài mà đi không thấy mệt. Khoảng xế chiều, mọi người mới về Mông Gia Trang. Tế Điên đi thẳng ngay vào phòng Mông Viên Ngoại. Lúc ấy, bệnh tình Viên Ngoại quá trầm trọng, đang cơn hấp hối. Cả nhà chỉ còn chờ Mông Toàn Chân trở về để lo liệu việc tang ma. Tế Điên bước vào thư phòng, trong tình cảnh ấy thốt động tâm, miệng lâm râm niệm chú. Đứng lặng một hồi, rồi dùng tha tâm thông, khẩn nguyện, một phút qua đi, Mông lão đang hồn mê bất tỉnh, chợt như có ai đánh thức, mở bừng mắt ra, nhìn thấy đầy đủ con cháu và một vị La Hán đứng ngay đầu giường, liền chắp tay lại. Tế Điên nhập định, biết rằng cậu mình đã vừa nhập cõi thọ, nhân nghĩ ân sâu, niệm nguyện cầu cho Mông An Toàn được thêm một giáo, đặng chu toàn mọi việc gia đình. Lời Nguyễn Hầu như ứng nghiệm nên chỉ vài phút sau, Mông Viên Ngoại tỉnh táo như thường. Ông cho biết trong lúc hôn mê có một vị đại Bồ Tát cầm cành dương liễu vẩy nước lên đầu, liền thấy người nhẹ hẳn đi. Vị Bồ Tát lại bảo nhờ có sự nguyện cầu của Kim Thân La Hán nên rẩy nước cam lộ ra tay cứu độ cho An Toàn được sống thêm 12 năm nữa. Mông Toàn Chân nghe cha nói, lòng những bồi hồi, rồi không ai bảo ai, cả nhà, từ trẻ chí già, cả Mông Vĩnh là bạn xưa, cũng đều sụp lại Tế Điên. Tế Điên tươi cười, đỡ mọi người dậy, nhân đó khuyến hóa mọi người, phải nên tin theo phép Phật nhiệm màu. Nếu mình tự tu, tự chứng là có thể độ thoát cho bất cứ ai, một khi biết ăn năn, sám hối hay thành tâm hướng nguyện. Từ đấy, toàn gia Mông Viên Ngoại và cả hàng quận hàng ngày nườm nượp đến xin làm lễ quy y Thánh Tăng. Cũng từ đấy, toàn gia không ai gọi Lý Công Tử mà chỉ một câu Bạch Hòa Thượng, hai câu Bạch Hòa Thượng, đôi khi xưng tán Thánh Tăng, kính trọng Tế Điên như là Phật sống vậy. Tế Điên nhân nghĩ công ơn dưỡng dục, liền thưa với cậu sửa soạn lễ vật ra thăm mộ phần của Lý Mậu Xuân và Mông Thị. Đối trước mộ phần khói hương nghi ngút, Tế Điên thoát thấy động tâm, liền quay lại nói cùng An Toàn: "Không xong, không xong, thân phụ thân mẫu cháu hiện vẫn bị giam tại nơi địa ngục vì kiếp xa xưa đã từng phạm giới khi bán tam bảo." Nói rồi tất cả về nhà, khiến gia nhân sửa soạn trai đàn. Tế Điên thân đi thỉnh chư tăng trong vùng, dùng đạo nhãn quan chiên biết rõ người nào tu thật, người nào tu giả. Những vị chân chính thuyền sư được mời lên bảo tọa. Tế Điên thân vào hành lễ thỉnh mệnh ban phái từ Tam Kỳ, Nguyên, Vong Phụ, Vong Mẫu xin sang tịch cảnh. Đàn tràng phụng tụng suốt 7 ngày đêm, đêm tạ quá, Tế Điên chợt cười lên ha hả và sai lấy rượu thịt dọn ra đánh chén lúy túy càn khôn. Các vị thượng tọa phó đàn đều bưng miệng cười. Riêng vị thủ tọa biết Tế Điên là Kim Thân La Hán, nay đổi xác phàm, phải làm ra vậy, nếu không sẽ gặp nhiều điều chướng ngại, nên chỉ chấp tay niệm động chân ngôn rồi xin cáo từ trở về tỉnh xá. Ngày hôm sau, khi cả nhà đang bàn tán xôn xao về Tế Điên không đâu dở chứng điên khùng, thì Trần Lượng tiến đến thưa rằng: "Kính bạch Viên Ngoại, sư phụ Tế Điên không biết đi đâu biệt tích từ chiều hôm qua." Mọi người lật đật đi tìm, đến trai phòng, chỉ thấy phòng ốc vắng tanh, một mảnh hoa tiên treo bên cửa sổ có bài thơ lưu giảng: "Thầy tu đâu có luyến gia môn, mây nước là nhà tịch diệt tôn, hoa tuệ sáng ngời in lối đạo, thuyền nan một lá thảnh thơi hồn." Cả nhà biết tu duyên, đã lại vui miền sơn thủy thích thú yên hà, nên chỉ biết thiết bày hương án lại vọng không trung khẩn cầu Thánh Tăng chứng giám. Đoạn kết. Một ngày cuối xuân, bên bờ Tây Hồ, khác khách Thừa Lương đang tấp nập ngắm nhìn phong chèo thuyền, hưởng thú trăng nước vờn hoa. Chợt một nhà sư chống tích trượng, quần áo rách bươm, vừa đi vừa cười sằng sặc, đến bên Tây Hồ kêu thuyền đi về Giang Tả. Người lái đò thấy nhà sư rách rưới ngần ngừ không chở, nhà sư liền cầm cả đỉnh bạc quăng toạch xuống thuyền, vừa cười vừa nói: "Chú chê ta rách rưới không có tiền trả hay sao?" "Dạ, không phải thế." "Vậy cớ sao thấy ta không chở?" "Tại vì cả ngày hôm qua chở mệt, sáng nay cũng đã làm việc quá nhiều, mong hòa thượng đi thuê thuyền khác." "Không, ta nhắm chỉ có thuyền của ngươi thôi, không chở được để ta chở giúp." "Bạch, người gầy gò như thế chở sao nổi thuyền, mệt đến đứt hơi. Vả lại, hòa thượng là bậc tu hành, sao đi làm việc thế gian cho thiên hạ phẩm bình?" "Ta đầy yếu, nhưng chở được thì thôi, cần chi ngươi phải lo hộ. Còn nhà sư làm việc đời thì có ngại chi? Việc đời, việc đạo, việc đời, đạo đạo đời đời có khác nhau là mấy? Trên thế gian, hãy ai tu thiện là làm việc đạo, trái lại, ai làm sự quấy, đó mới là việc đáng khinh." Nhà sư bước xuống thuyền, người lái đò đưa chèo cho chở, nhà sư sẽ chống con sào xuống nước, đẩy đi một cái, chợt như có sức mạnh vô hình, con thuyền đi vùng vụt, mở lấp trong sương. Tế Điên vừa chèo vừa hát, lời ca trong mây nước vang vang. Đời người thấm thoát, trừ phù sinh giấc mộng, thân người nhỏ nhen, trừ biển trời lồng lộng. Thấm thoát qua mau, hết trẻ đến già, ngoảnh lại người thân, bao người khuất bóng. Ta Tế Điên trừ thuở trẻ nhàn phóng, vì ngán nổi đời, trừ danh lợi nguôi lòng. Một thân ta trừ của thiền tìm đạo, mang thân cứu khổ trừ thiền môn hảo hảo. Cuộc đời tao loạn trừ riêng ta với ta, cứ đi đường chánh trừ quyết tránh lối tà. Ta tới điên trừ vì đời cam khổ, áo ta rách trừ thương người khốn khó. Rượu chén say trừ thương kẻ đang say, say trong cuộc đời trừ trầm luân không hay. Ta yêu nhân loại trừ yêu vì đạo pháp, bao kẻ đam mê trừ cõi đời phúc phượng. Một thân điên khùng trừ ta điên ai điên, một chiếc gậy cần trừ ai được ta được. Ngày nay trở về trừ cứu độ gia hương, thăm nom phần mộ trừ biết bao xót thương. Trai đàn thiết lập trừ kỳ nguyện vang vang, hai thân siêu sinh trừ thiên hạ cùng sang. Trần duyên đã dứt trừ ta lại lang thang, gặp cảnh trái ngang trừ ta quyết cưu mang. Báo ân tam bảo trừ xứng danh tăng hàng. Tiếng hát ngân vang trong sương, thoát thôi nhìn lại ông lái đò thiêm thiếp ngủ vùi. Thuyền đã đến bờ, tế điên vương mình một cái, hóa thành một đạo hào quang sáng chói. Ông lái thức dậy thì thấy chỉ có chiếc thuyền không bồng bềnh, không gió mà vội lìa bờ trôi đi phăng phăng, không sao ghìm lại được. Khi ấy người lái thuyền mới biết đã hân hạnh gặp vị thánh tăng, nhưng tiếc rằng có mắt không ngươi nên cứ gọi sư điên. Càng nghĩ càng hối hận, liền nhắm không trung quỳ xuống lại ba lại. Lại xong chiếc thuyền dừng lại, ông lái đò lúc ấy mới lấy chèo thông thả chèo đi. Xa xa đâu đó chợt có tiếng ca vang vang, trời cao chứng một lời nguyền. Tôi còn trừ việc đời còn siêng, quyết đem đạo pháp xây dựng mối diền, cho thiên hạ quay về nẻo thiên.